Kính chào các tín hữu, hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 20 tháng 3 năm 2019. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3. Phe Dân Chủ yêu cầu điều tra chủ tiệm massage quen với ông Tổng thống Trump. Bây giờ Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa đấu tranh nội bộ làm suy yếu nước Mỹ rất nhiều. Một chủ tiệm massage chỉ có quen với ông Tổng thống bị phe Dân Chủ yêu cầu điều tra. Ngược lại thì phe của ông Trump cũng có thể là đang chú ý đến những cái sơ sót của bên Đảng Dân Chủ, và cụ thể là những nhân vật thân cận với Tổng thống Obama và ông Clinton và bà Clinton. Bản tin ngày 19 tháng 3, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Obama và Clinton tự sát. Chắc là ông bị cái gì đó, và bây giờ ông tự sát. Ông Alan Krueger, 58 tuổi, một giáo sư kinh tế nổi bật tại Đại học Princeton, từng cố vấn cho các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, đã tự sát cuối tuần qua. Và Đại học Princeton và hãng tin Reuters cũng không nói rõ về hoàn cảnh dẫn tới cái chết của ông này. Ông bỏ lại vợ và hai con. Ông từng phục vụ trong hai chính quyền gần đây nhất thuộc Đảng Dân Chủ. Trên Facebook cá nhân, cựu Tổng thống Obama viết rằng cựu cố vấn của mình sâu sắc hơn các con số trên màn hình và biểu đồ trên trang giấy. Ông ấy coi chính sách kinh tế không phải là vấn đề gồm các lý thuyết trừu tượng, mà là một cách thức để làm cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Ông Krueger dạy môn kinh tế tại Đại học Princeton từ năm 1987. Mỗi tuần trước ông còn giảng bài tại Đại học Stanford, California về phân phối thu nhập và điều tiết thị trường lao động. Tôi nghĩ rằng ông đã cố vấn cho ông Obama và Clinton về vấn đề kinh tế làm lợi cho Trung Cộng, và bây giờ nước Mỹ đang đối phó với Trung Cộng và có thể khui ra những cái liên hệ giữa Đảng Dân Chủ và Trung Cộng, cho nên ông này ông tự sát. Đấy là cái suy đoán của tôi, không phải là những cái thông tin mà đã được kiểm chứng. Bây giờ đến chính quyền Trump tiếp tục là đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu, cụ thể là châu Mỹ Latin. Bản tin ngày 19 tháng 3, 2019 của đài RFI Pháp. Mỹ đón ông Trump nhiệt đới tại Nhà Trắng. Ông Trump nhiệt đới là ai? Là ông thủ lãnh của Brazil, đã tổng thống Brazil, và bây giờ được giới thông tin đặt tên là ông Trump của nhiệt đới. Hôm nay 19 tháng 3, 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp tại Nhà Trắng một trong những người ngưỡng mộ ông nhất, đó là Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, được mệnh danh là Donald Trump nhiệt đới, một người cũng có cương lĩnh hoạt động triệt để và đã được người dân bất ngờ bầu làm Tổng thống. Đây là lần đầu tiên mà ông Bolsonaro công du Hoa Kỳ từ ngày nhậm chức. Theo hãng tin AP của Pháp, chương trình nghị sự của cuộc gặp đầu tiên giữa hai nguyên thủ ta bao gồm một cuộc hội đàm tay đôi ở phòng bầu dục, một bữa ăn trưa làm việc và một cuộc họp báo chung ở vườn Nhà Trắng. Đối với hãng tin AP, hai vị tổng thống sẽ tranh thủ cuộc gặp để gây thêm sức ép lên tổng thống Venezuela Maduro, người bị họ liên tục đòi phải ra đi để nhường chỗ cho tổng thống lâm thời Juan Guaido, được cả Mỹ lẫn Brazil hậu thuẫn. Đối với Tổng thống Trump, chuyến thăm của ông Bolsonaro là cơ hội để ông xóa nhòa một chuỗi khó khăn do thất bại của hội nghị thượng đỉnh Hà Nội với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và dự án xây dựng tường biên giới với Mexico của bị Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ bác bỏ. Về phần mình, ông Bolsonaro đã hết sức tỏ thiện chí với ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News tối hôm qua, Tổng thống Brazil đã ca ngợi sự kiên định của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề bức tường và chỉ trích Pháp khi cho rằng biên giới mở cửa tăng hoang cho người tị nạn. Đối với ông Bolsonaro, phần lớn những người nhập cư tiềm tàng không có ý định tốt, họ không muốn người Mỹ được hưởng điều tốt lành. Cũng hôm qua, Tổng thống Brazil đã ký một thỏa thuận mở cửa một căn cứ ở Brazil để phóng các vệ tinh của Mỹ. Đây là căn cứ Alcantara ở bang Maranhão ở phía bắc Brazil. Cơ sở Alcantara có vị trí lý tưởng vì vị trí gần xích đạo cho phép tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu khi phóng. Để đáp ứng với sự ủng hộ của ông Bolsonaro thì bản tin ngày 19/2/19 Đài Tiếng Nói Nước Nga cũng phải loan tin rồi. Ông Trump chấp thuận việc Brazil gia nhập NATO ở châu Mỹ mà lại gia nhập NATO, cho nên anh Nga anh la làng. Thì ông Trump chấp thuận việc Brazil gia nhập NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rằng ông không loại trừ việc cấp tư cách thành viên NATO cho Brazil hoặc địa vị pháp lý tương tự. Ông Trump nói với các phóng viên rằng chúng tôi rất nghiêm túc xem xét điều này. Có thể là thành viên NATO hoặc là cái gì đó khác có liên quan đến liên minh. Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông ủng hộ tư cách thành viên của Brazil trong Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD. OECD được thành lập vào năm 1948. Ngày nay, tổ chức này bao gồm hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latin. Trong số các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết, chỉ có Litva, Latvia và Estonia là thành viên của OECD. Các mảnh vỡ của đế quốc Liên Xô bây giờ nó đi liên minh khác để anh là làng. Bây giờ đến vấn đề Venezuela. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 19 tháng 3. Khủng hoảng Venezuela. Khoảng 1.000 lính đào thoát chính quyền Maduro sang Colombia. Khoảng 1.000 thành viên của lực an ninh Venezuela đã trốn sang Colombia kể từ tháng 2 tới nay để rời bỏ chính quyền Maduro. Các nhà chức trách Colombia cho biết hôm thứ Hai. Và bình luận rằng cái việc kiểm soát lực lượng vũ trang đã là một bộ máy đàn áp và càn giữa chính quyền. Vì đó là một trong những yếu tố giúp Tổng thống Maduro duy trì quyền lực cho tới ngày nay. Nhưng bây giờ bị 1.000 thành viên đào thoát. Bây giờ anh chỉ có trông vào cái quân đội để giữ chính quyền cho nên, và quân đội bây giờ cả Mỹ lẫn các nước đồng minh ở châu Mỹ Latin đang thuyết phục quân đội Venezuela đừng có ủng hộ cái anh này nữa. Bản tin tiếp tục cho biết những người đào thoát đã được cung cấp chỗ ở, được chăm sóc sức khỏe và các trợ giúp pháp lý. Họ đi kèm với khoảng 400 thành viên gia đình. Một vị tướng Venezuela thuộc đối tượng chịu chế tài của Mỹ vì quản lý yếu kém một chương trình y tế nhà nước cũng đã trốn sang Colombia. Trong tướng quân đội Carlos Rotondaro từng là người đứng đầu của một cơ quan chính phủ cung cấp thuốc cho các tình trạng sức khỏe mãn tính tại Venezuela. Và ông Rotondaro đã rời Venezuela để tới Colombia và gia nhập lực lượng với cựu công tố viên Venezuela là Luis Díaz Ortega, người đang làm việc nhằm gây sức ép yêu cầu Maduro từ bỏ cái tổng thống. Một trong những người, những nguồn tin ở địa phương này cho biết như thế. Vấn đề tiếp tục đối phó với Venezuela. Cũng lại Đài Tiếng Nói Nước Nga la làng ngày 19 tháng 3 2019. Hoa Kỳ bổ sung công ty khai thác vàng Venezuela vào danh sách trừng phạt. Hoa Kỳ đã bổ sung công ty khai thác vàng quốc gia Venezuela Minerven và giám đốc công ty là ông Adrian Antonio Perdomo Mata vào danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo như vậy. Đồng thời, Hoa Kỳ loại vào danh sách trừng phạt hai công dân Venezuela có họ và có tên có họ trùng với họ của giám đốc công ty Minerven người đang chịu lệnh trừng phạt. Có hai anh chỉ có họ trùng tên bị phạt lây. Bây giờ người ta khám phá ra, người ta loại anh hai anh ra. Và bản tin kết thúc cho biết thêm một chi tiết là Mỹ trong những ngày gần đây đã thắt chặt một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela, bao gồm cả đối với các công ty nhà nước. Cũng là vấn đề diễn ra lại anh Nga liên hệ với anh Venezuela về vấn đề dầu hỏa, cho nên bây giờ anh Venezuela và anh Nga đang bối rối. Bản tin ngày 19 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Venezuela có thể chuyển dầu sang Nga, bị Mỹ cấm vận đó. Venezuela có thể đổi hướng chuyển sản lượng dầu một thoạt đầu định đưa tới Mỹ sang cho công ty dầu khí Rosneft của Nga, hay tới các nơi khác do những chế tài của Mỹ. Bộ trưởng dầu khí của Venezuela và chủ tịch công ty dầu quốc doanh PDVSA Manuel Cuevo tuyên bố ngày 18 tháng 3 như vậy. Phát biểu tại một hội nghị của khối APEC là khối dầu hỏa liên hệ cả với các nước dầu hỏa của Ả Rập đó, OPEC và những bộ trưởng dầu khí khác ở Baku, Azerbaijan, ông Cuevedo cho biết nhà máy điện tại trạm dầu chính Hoje của Venezuela đã hoạt động trở lại sau khi mất điện làm ngưng việc xuất khẩu dầu trong tuần trước. Và ông cũng nói rằng thì Venezuela sẽ quyết định chở dầu của nước này đến đâu, và mục đích chính là củng cố các quan hệ với Nga, cam kết tuân thủ các hợp đồng cung cấp dầu với Moscow. Được hỏi về tin rằng Rosneft là sở hữu chủ của hàng trăm tỷ đô la từ liên doanh vì đầu ra của dầu thấp hơn nhiều so với dự kiến, thì ông Cuevedo nói với Venezuela: tới nay thanh toán nợ nần đầy đủ với Nga. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ áp đặt các chế tài khắc nghiệt đối với ngành công nghiệp dầu Venezuela để cắt đứt nguồn lợi chính của Tổng thống Maduro trong nỗ lực lật đổ nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa xã hội này. Ông Cuevedo nói nỗ lực này đã cắt việc xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày. Venezuela đáp ứng bằng cách nỗ lực tăng xuất khẩu dầu sang Ấn Độ, một nước nhập khẩu dầu hàng đầu khác. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã làm áp lực lên Ấn Độ để ngừng mua dầu của Venezuela. Anh Mỹ với anh Nga bây giờ đang thương lượng với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay, 20 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hội đàm Mỹ-Nga về Venezuela bế tắc. Các cuộc đàm phán cấp cao Mỹ-Nga về cách thức hóa giải cuộc khủng hoảng của Venezuela kết thúc vào ngày thứ Ba, trong khi hai bên vẫn còn mâu thuẫn về tính chính danh của Tổng thống Nicolas Maduro. Nga nói ông Maduro vẫn là một nhà lãnh đạo chính danh duy nhất của đất nước ấy, trong khi Mỹ và nhiều nước phương Tây khác hậu thuẫn cho ông Juan Guaido, người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát và đã viện dẫn một điều khoản hiến pháp vào tháng 1 để tuyên bố là tổng thống lâm thời. Và thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Ryabkov nói hai bên không thể thu hẹp cách biệt lập trường của mình, và Moscow đã cảnh báo Washington chớ có can thiệp quân sự vào Venezuela. Ông này gọi cuộc hội đàm ngày thứ Ba là hữu ích, có thực chất và nghiêm túc, và cho biết hai bên đều đồng ý về chiều sâu của cuộc khủng hoảng. Ông Ryabkov nói Nga ngày càng lo ngại về các chế tài của Mỹ đối với quốc gia Mỹ Latin này. Vài giờ trước đó, Mỹ đã áp đặt các chế tài lên công ty khai thác vàng quốc doanh của Venezuela là Minervan và chủ tịch công ty là Adrian Perdomo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng tất cả các lựa chọn đang được cân nhắc đối với Venezuela. Thế là đang được lựa chọn, được cân nhắc, tức là còn những cái áp lực khác nữa. Và đó là một lập trường mà ông Abraham nói phía Nga có nêu ra tại cuộc họp lần thứ ba. Và Mỹ tiếp tục xác định lập trường đối với Venezuela. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Trump cho biết Mỹ chưa cứng rắn tối tha với Venezuela, tức là cho tới đây là chưa có những biện pháp cứng rắn chưa có đưa ra đó nha. Ông Trump nói sau khi thảo luận về cuộc khủng hoảng Venezuela tại Nhà Trắng với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rằng
chúng tôi vẫn chưa áp dụng những chế tài cứng rắn nhất đối với Venezuela như quý vị đã biết đấy. Ông Trump hồi tháng 1 áp đặt các chế tài lên công ty dầu mỏ quốc doanh Petrolos de Venezuela, được gọi là PDVSA, là biện pháp kinh tế cứng rắn nhất đối với Maduro tính đến này. Mỹ là một trong số các quốc gia đã công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là nguyên thủ chính danh của Venezuela. Nhưng chính quyền Trump vẫn chưa tìm cách ngăn các công ty ở bên ngoài Mỹ mua dầu của Venezuela. Một chiến lược được gọi là chế tài thứ cấp. Không biết là ông Việt Nam dịch cái gì, chế tài thứ cấp, tôi chỉ cho là chế tài nhẹ tay. Các chế tài thứ cấp từng là một phần trong chiến lược của Washington nhằm cắt đứt nguồn thu cho Iran, điều mà cuối cùng đã góp phần buộc Tehran phải đàm phán một thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới vào năm 2015. Và trong khi nỗ lực ngoại giao về phía châu Mỹ Latin, thì nước Mỹ cũng không quên anh Trung Cộng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Trump gặp lãnh đạo vùng Caribe bàn về Trung Quốc. Gặp lãnh đạo vùng Caribe là những ai? Là Bahamas, Cộng hòa Dominica, Haiti, Jamaica, Santa Lucia, tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida vào ngày 22 tháng 3 để bàn về các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc. Các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc cũng như tình hình ở Venezuela. Nhà Trắng thông báo hôm 19 tháng 3, đây là theo hãng Reuters. Thông báo còn nói thêm rằng ông Trump và các lãnh đạo vùng Caribe cũng sẽ thảo luận về hợp tác an ninh và các cơ hội tiềm tàng về đầu tư năng lượng. Nhà Trắng nói, Tổng thống nóng lòng làm việc với các nước trong khu vực để củng cố hợp tác an ninh và chống lại các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc. Tôi nhắc lại nhé, chống lại các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc. Washington từng cảnh báo các nước vùng Caribe về việc chấp nhận đầu tư của Trung Quốc. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ nói với các phóng viên ở Mexico City rằng các thỏa thuận với Trung Quốc không phải lúc nào cũng tốt cho công dân của quý vị. Bây giờ từ châu Mỹ Latin chúng ta sang châu Âu. Bản tin ngày 19 tháng 3 năm 2019 của đài RFI Pháp. Kinh tế châu Âu vật vã ăn miếng trả miếng với Trung Quốc trên toàn cầu, là nước Mỹ đang vận động là đánh anh tàu. Cái đó tôi gọi là xu thế thời đại. Trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo kinh tế Legico số ra ngày 19 tháng 3 năm 2019 cho biết thị trường dùng tài chính công Liên hiệp châu Âu muốn đáp trả Trung Quốc. Bruxelles đề xuất các quy định mới cho phép Liên hiệp châu Âu khép cửa các dự án sử dụng tài chính công của châu Âu đối với những doanh nghiệp nước ngoài nào thuộc những nước cũng khép cửa với châu Âu. Legico cho rằng thách thức là to lớn. Khu vực các dự án dùng tài chính công có tổng trị giá khoảng 8.000 tỷ đô la một năm trên thế giới, trong đó riêng tại Trung Quốc là 1.400 tỷ. Nhưng hơn phân nửa khu vực này lại khép cửa với các doanh nghiệp châu Âu, tức là các doanh nghiệp châu Âu chơi với tàu mà lại khép cửa với anh châu Âu. Cho nên ông Liên hiệp châu Âu ăn miếng trả miếng. Đoàn phản công này của Liên Hiệp Châu được đưa ra sau khi quyết định của Bruxelles bác kế hoạch sáp nhập hai tập đoàn sản xuất xe lửa hàng đầu của châu Âu là Alstom của Pháp và Siemens của Đức, đã làm dấy lên cuộc tranh luận về sự ngây thơ và bất lực của châu Âu trước đối thủ cạnh tranh Trung Quốc. Bây giờ tin vắn về nước Anh, về vấn đề nước Anh vẫn rắc rối về vấn đề Brexit là ra khỏi Liên hiệp châu Âu rồi. Tuần trước chúng ta đã có những tin tức nói rằng thì bà Thủ tướng Anh là gặp rắc rối về cái việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu gọi là Brexit. Cái thời hạn là 29 tháng 3, nhưng mà bà sao bà bị Quốc hội châu Âu chia làm ba phe, không đồng ý với cái thỏa thuận của bà với Liên hiệp châu Âu. Và cho nên bà lại thương lượng lại với Liên hiệp châu Âu để những cái điều mà Quốc hội Anh không đồng ý thì chỉnh đốn như thế nào. Và vì thế cho nên bây giờ bà xin điều đình với Liên hiệp châu Âu là thay vì nước Anh phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào 29 tháng 3 thì bây giờ bà xin rời cái thời hạn ra vào 30 tháng 6 đó. Và bản tin cho biết rằng các lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ ra quyết định về việc rời ngày Brexit trong cuộc họp 21 và 22 tháng 3 tại Bruxelles. Trong khối Liên hiệp châu Âu thì có một anh là anh Hungary, anh bị tàu mua chuộc và anh làm cho đưa ra những cái chính sách mà Liên hiệp châu Âu rất là bất mãn. Và bản tin ngày 20 tháng 3 2019 của đài RFI cho biết là cánh hữu châu Âu chuẩn bị trừng phạt thủ tướng dân trí của Hungary là Orbán. Cánh hữu châu Âu hôm nay 20 tháng 3 2019 họp tại Bruxelles để bàn về việc trừng phạt thủ tướng Hungary Viktor Orbán vì những hành động quá đáng gần đây chống lại châu Âu và nhập cư, trong bối cảnh còn 2 tháng nữa đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu. Đảng Nhân dân châu Âu gọi là PPE tập hợp các đảng cánh hữu trong Liên hiệp châu Âu như đảng CDU của bà Angela Merkel của Đức hay những người Cộng hòa của Pháp phải quyết định xem có nên khai trừ vĩnh viễn đảng Fidesz của ông Orbán hay chỉ tạm ngưng một thời gian. Một số người lo ngại nếu PPE, khối quan trọng nhất trong Liên hiệp châu Âu, lần đầu tiên khai trừ một thành viên sẽ mở đường cho một sự chia rẽ giữa Tây Âu và Đông Âu, đồng thời khiến Hungary sẽ nghiêng hẳn về phe cực hữu trong chính quyền Ý. Nước Ý cũng đã xé rào và chơi vành đai con đường với Tàu đó. Thế nên khả năng tạm treo giò đảng Fidesz có vẻ đang chiếm ưu thế. Xu thế toàn cầu bây giờ là đối phó với Tàu. Bây giờ bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày 19 tháng 3. Hà Lan đã có một vụ khủng bố. Thảm sát tại Utrecht là khủng bố. Cảnh sát Hà Lan cho biết đã bắt được nghi can xả súng bắn chết 3 người hôm thứ Hai. Thủ phạm 37 tuổi tên là Gökmen Tanis, sinh quán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin mới nhất, một bức thư để lại trên xe cho phép cảnh sát thiên về giả thuyết khủng bố. Ngoài Gökmen Tanis bị bắt với vũ khí sau khi cuộc chửa tấn công rồi, thì có 2 nghi can khác cũng đang bị câu lưu. Tôi đã nói rằng cái bọn khủng bố Hồi giáo này nó có liên hệ với bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu. Bây giờ đến một cuộc khủng bố nữa làm căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Canberra. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 20 tháng 3. Thảm thác Christchurch, căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Canberra là Thổ Nhĩ Kỳ với lại New Zealand. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động tranh cử và hôm qua ngày 19 tháng 3 hàng 9 đã lợi dụng vụ thảm sát tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand. Ông lên án hành động mà ông cho là nhắm vào đạo Hồi, đồng thời đe dọa tử hình những người Úc đồng hương với kẻ sát nhân nếu họ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những lời lẽ này đã bị Thủ tướng Úc cho là thiếu suy nghĩ và ghê tởm. Hôm nay, 20 tháng 3, ông đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ lên để phản đối, nhưng không chấp nhận lời xin lỗi. Đây là nó gây ra rối loạn trật tự thế giới, là anh khủng bố này do chủ nghĩa xã hội cộng sản nó xúi dục. Bây giờ đến bản tin ngày 19 tháng 3 2019 của đài tiếng nói Hoa Kỳ là Canada gia hạn nhiệm vụ huấn luyện quân sự ở Ukraine và Iraq, là vấn đề chống lại khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Ukraine và Iraq. Ngoài Mỹ ra còn có các đồng minh của Mỹ nữa, đó có Canada. Bây giờ Canada là gia hạn nhiệm vụ huấn luyện quân sự ở Iraq. Canada sẽ giữ phái bộ huấn luyện quân sự tại Ukraine gồm 200 người thêm 3 năm nữa để giúp các lực lượng an ninh trong nước đối phó với những căng thẳng tiếp tục với Nga. Đây, đối phó với những căng thẳng tiếp tục với Nga. Các binh sĩ Canada lần đầu tiên đến Ukraine vào tháng 9 năm 2015, hết hạn nhiệm vụ vào cuối tháng 3 năm nay, nhưng sẽ ở lại cho đến tháng 3 năm 2020. Chính phủ Canada nói trong một thông báo rằng việc mất an ninh đang diễn ra trong vùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của phái bộ quân sự Canada. Việc huấn luyện của Canada trực tiếp giúp phòng vệ Ukraine và các lực lượng an ninh giữ an ninh trong nước và sự toàn vẹn lãnh thổ. Tức là anh Nga, anh lấy cái Crimea của Ukraine, vì thế nên Nga Canada giúp Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, đó là đối phó anh Nga. Phái bộ Canada đã huấn luyện hơn 10.800 thành viên của lực lượng an ninh Ukraine. Các binh sĩ này là một phần của phái bộ lớn hơn, bao gồm cả Hoa Kỳ, Anh, Lithuania, Ba Lan và Thụy Điển. Canada cũng cho biết sẽ triển hạn một phái bộ huấn luyện tại Iraq, nơi Canada đã có khoảng 250 quân nhân. Số binh sĩ này sẽ lưu lại cho đến tháng 3 năm 2021. Tháng 11 năm ngoái, Canada nắm quyền chỉ huy của phái bộ NATO ở Iraq, một nhiệm vụ huấn luyện không tác chiến và khả năng xây dựng mới. Vào cuối năm 2016, các giới chức Canada nói các huấn luyện viên vào thời điểm đó hoạt động với lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq đã đụng độ vài chục lần với các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo trong vòng một tháng. Kể từ đó, một vài cuộc tấn công lớn tại Iraq và Syria đã đẩy lùi nhà nước Hồi giáo, và hiện nay tổ chức này chỉ chiếm đóng một phần nhỏ bé tại lãnh thổ Syria. Bây giờ tin vắn ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Đài RFF cũng cho biết rằng lực lượng dân chủ Syria chiếm được vị trí quan trọng ở căn cứ cuối cùng của Daesh là nhà nước Hồi giáo khủng bố đó. Và lực lượng dân chủ Syria là lực lượng được Mỹ và các đồng minh huấn luyện quân sự và viện trợ quân sự để đánh nhà nước Hồi giáo. Bây giờ bản tin là lực lượng dân chủ Syria chiếm được vị trí quan trọng ở cứ điểm cuối cùng của Daesh, đó là một vùng đất ven sông ở làng Baghouz ở phía đông Syria, chiếm được ngày 19 tháng 3 năm 2019. Đây là cuộc dấu mốc quan trọng, nhưng chưa phải là thất bại cuối cùng của Daesh tại cái địa này. Các cuộc đụng độ đang tiếp diễn ở những nơi khác trong làng, cũng về vấn đề Syria. Bản tin ngày hôm nay của Đảng Tiếng Nói Hoa Kỳ 20 tháng 3: bắt giữ các nghi phạm Syria có liên hệ tới vụ sát hại binh sĩ Mỹ. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã bắt giữ nhiều phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo có liên can trong vụ đánh bom tự sát hồi tháng 1 ở Syria, làm 4 người Mỹ thiệt mạng. Vụ đánh bom tại Manbij đã giết chết chuẩn úy bậc 2 Jonathan Farmer, 37 tuổi, kỹ thuật viên mật mã, Shannon Ken của lực lượng hải quân, 35 tuổi, Scott Woods, một nhân viên của cơ quan tình báo quốc phòng, và Gadi Taher, một công dân nhập tịch Mỹ phục vụ trong tư cách thông dịch viên dân sự làm việc với một nhà thầu quân sự. Một giới chức nói với Reuters rằng số người bị bắt giữ ít hơn 10 người. Một giới chức khác cho biết có nhiều vụ bắt giữ ban đầu trong tháng 2 năm nay. Vẫn theo nguồn tin này thì cuộc điều tra đang được tiến hành, cũng như những nỗ lực nhằm đưa tất cả những kẻ khủng bố ra trước công lý. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhắm vào người Mỹ ở Syria kể từ khi Hoa Kỳ triển khai lực lượng trên bộ tại đây vào năm 2015. Vụ tấn công diễn ra tại một quán cà phê ở Manbij, một thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của một lực lượng dân quân liên minh với các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Bây giờ đến Pakistan cũng lại ảnh hưởng của Hồi giáo khủng bố và Cộng sản Trung Quốc. Anh Pakistan trước kia là chư hầu của Trung Cộng, và bây giờ áp lực anh loay hoay chết chẹt giữa đôi bên, lúc thì anh bám vào Trung Cộng, lúc thì anh lại tránh xa. Bây giờ bản tin của Đài Kỷ Nguyên ngày hôm nay cho biết là Pakistan tránh xa Trung Quốc, đổi hướng nguồn quỹ. Tức là có một số quỹ vành đai con đường của anh Tàu là bây giờ anh đổi hướng một số nguồn quỹ. Là chính phủ Kazakhstan đã đổi hướng khoảng 24 tỷ rupee Kazakhstan, tức là 171,6 triệu US đô la trong quỹ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chung với Trung Quốc vào các kế hoạch xây dựng khác, khi họ tạo một khoảng cách với Bắc Kinh. Nguồn quỹ ban đầu được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 62 tỷ đô la để xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Một nhánh chủ chốt trong dự án vành đai con đường đầy tham vọng. Nhưng kể từ khi chính phủ Pakistan thay đổi, Pakistan thay đổi chính phủ nha. Kể từ khi chính phủ Pakistan thay đổi vào tháng 8 năm ngoái, cả hai nước đã không quyết định được một tiến trình nhất định cho cái chương trình CPEC này, tức là hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Bộ Kế hoạch và Phát triển Pakistan đã ban hành một lệnh ngày 19 tháng 3 chuyển 24 tỷ rupee sang các dự án được xác định bởi các nhà lập pháp địa phương theo chương trình Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đưa sang chương trình của Liên Hợp Quốc. Bây giờ về đến Á Châu. Anh Philippines, anh bị Liên Hợp Quốc lên án về cái vụ mà anh giết người, anh nhân danh là chống ma túy, anh giết người vô tội vạ. Nhưng bây giờ anh tuyên bố là anh không chơi cái tòa án hình sự nữa. Nhưng mà bản tin ngày 19 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết tòa hình sự quốc tế tiếp tục vụ án Philippines dù Manila thôi làm thành viên. Công tố viên tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 18 tháng 3 cho biết việc xem xét khả năng tội phạm tội chống nhân loại xảy ra tại Philippines sẽ tiếp tục dù nước này rút ra khỏi ICC. Philippines rút ra khỏi ICC chính thức có hiệu lực từ 17 tháng 3 năm nay. Công tố viên của ICC là bà Fatou Bensoud-Pasonda nói trong một thông cáo là ICC tiếp tục có thẩm quyền tài phán về khả năng tội phạm tội trong giai đoạn nước này là một thành viên. Và ICC đã xem xét liệu hàng ngàn vụ sát hại không thông qua xét xử trong thời gian Tổng thống Philippines Duterte truy quét ma túy có đủ để xúc tiến một cuộc điều tra chính thức hay không. Và bản tin của đài Đại Kỷ Nguyên ngày 20 tháng 3 cho biết rồi, Philippines tiếp tục bắt giữ những người buôn bán ma túy. Và lần này thì Philippines bắt bốn người Trung Quốc, người Trung Quốc ấy, giấu 160 kg ma túy đá trong cái bánh quy. Hãng AP đưa tin đây là vụ bắt giữ ma túy lớn thứ hai của chính quyền nước này trong năm nay. Ba công dân Trung Quốc và một phiên dịch người Trung Quốc gốc Philippines đã bị bắt vào cuối ngày thứ ba trong một cuộc đột kích trong chiến dịch By Burst sử dụng cảnh sát chìm để tìm cách mua ma túy từ những nghi phạm buôn bán ma túy. Khối lượng ma túy bị bắt giữ có trị giá khoảng 1,1 tỷ peso, tức là 20.7 triệu US đô la, được hóa trang theo cách thức tương tự cho các vụ bắt giữ Manila. Và sự việc ra dấu hiệu rằng có một tổ chức ma túy quốc tế phía sau việc buôn bán phi pháp này. Nó giấu ở trong hai gói trà và những hộp bánh biscuit. Và Á Châu tiếp tục chặt vòi gián điệp của Tàu Cộng. Đại Kỷ Nguyên ngày 18 tháng 3 2019 cho biết làm gián điệp cho Trung Quốc, hai cựu quan chức Đài Loan lãnh án. Trung Quốc đã chiêu mộ hai cựu quan chức quân đội Đài Loan làm gián điệp sau khi hai ông này nghỉ hưu và tới Trung Quốc với lý do kinh doanh. Nghỉ hưu xong sát đầu buôn bán bị nó chiêu dụ làm gián điệp. Và ngày 14 tháng 3, tòa án của thành phố Tân Bắc Đài Loan đã tuyên án hai cựu quan chức quân đội này nước này với mức án 6 tháng tù giam và nộp phạt 180.000 đài tệ, tức là 5.830 đô la. Theo tội danh, hai quan chức nghỉ hưu này đã cố gắng tuyển mộ những đồng hương khác làm gián điệp cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, những người đồng hương này đã báo cáo lại cho Bộ Quốc phòng Đài Loan, dẫn đến việc hai gián điệp về hưu đã bị bắt giữ. Đấy, tôi không đi vào chi tiết. Ông nào, ông này rồi. Thấy rằng thì anh Tàu nào là chiến tranh tin tặc gián điệp này kìa, đã bị bắt, bị thế giới đối phó như thế nào. Bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên, chúng ta thấy rằng sau khi đi dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump ở Hà Nội, lòi ra là anh gian dối gian lận, và ông Trump từ chối về, và Bắc Triều Tiên anh giờ cho anh dọa là anh sẽ chế tạo lại bom nguyên tử và sẽ phóng hỏa tiễn này kia. Thì đài BBC ngày 19 tháng 3 2019 cho biết rằng thì cái triều đại Kim ở Bắc Triều Tiên nó là một cái triều đại phong kiến như thế nào. Bản tin này cho biết là Bắc Hàn đuổi phóng viên Phạm Thượng che mặt Kim Jong Un, tức là trong cái chuyến đi Hà Nội đó thì có một anh phóng viên là thân tín của chế độ đi theo ông Kim sang Hà Nội, mà chỉ vì chụp ảnh sơ sót là cái máy ảnh của anh che mặt để lãnh tụ mất mấy giây đồng hồ, mấy phút nữa bây giờ anh ấy bị đuổi. Đã từng được sang Hà Nội chụp hình Kim Jong Un, người chụp ảnh thân cận, nay bị mất việc vì để ống kính che mặt lãnh tụ chỉ có trong 3 giây đồng hồ ngày 10 tháng 3. Ông Lee, đây là ông chấp nhận là ông Lee bị trừng phạt vì bất kính đối với chủ tịch Kim Jong Un trong khi chụp hình ông xuất hiện tại phiên họp quốc hội hôm 10 tháng 3 ở Bình Nhưỡng. Nhiệm vụ của Lee là chụp ảnh Kim Jong Un cách xa 2 mét nhưng có vẻ như ông đã vi phạm. Và nhân dịp này thì bản tin của Đài Kiều Nguyên nhắc lại rằng triều đình họ Kim ở Triều Tiên nó phong kiến như thế nào. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo thuyết chủ thể, tức là Juche, về cơ bản là đặt dòng họ Kim Nhật Thành vào trung tâm của hệ thống chính trị. Bộ máy tuyên truyền ở nước này tập trung vào 3 thế hệ lãnh đạo của nhà Kim, và mọi hành vi lời nói bị cho là xúc phạm đến họ đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông nội của ông Kim Jong Un là Kim Nhật Thành, dù đã qua đời vẫn chính thức là chủ tịch nước vĩnh cửu, chết rồi vẫn là chủ tịch nước vĩnh cửu. Tuy nhiên, theo hãng tin Nam Hàn Yonhap, cựu phó đại sứ Bắc Triều Tiên ở London đã bỏ trốn. Ông Tae Yong-ho cho rằng ông Kim Jong-un đang chuẩn bị sửa hiến pháp để lên làm chủ tịch nước. Anh bên Triều Tiên, bên những người bên Tàu giống hệt nhau nhé. Ông Tae Yong-ho hiện đang sống ở Hàn Quốc bình luận về chuyện 687 đại biểu quốc hội Triều Tiên sắp nhóm họp phiên đầu sau kỳ bầu cử 10 tháng 3. Trong dịp đó, chỉ có em gái ông Kim Jong-un là Kim Yo-yong được bầu vào làm dân biểu quốc hội. Cũng về Bắc Triều Tiên nữa thì bản tin ngày 19 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ, Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình hạt nhân tên lửa. Một quan chức kiểm soát vũ khí cấp cao của Hoa Kỳ hôm 19 tháng 3 nói rằng cách duy nhất để Triều Tiên có được an ninh và phát triển là từ bỏ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo. Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý ngoại trưởng phụ trách về kiểm soát vũ khí là Elim Pobleti kêu gọi các quốc gia hãy ngừng mọi hợp tác quân sự và vũ khí với Triều Tiên. Bà Pobleti nói, quý vị đang vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an nghiêm cấm các cuộc chuyển giao như vậy. Thế là nói ở Liên Hiệp Quốc chứ. Và phái đoàn Liên Hiệp Quốc có mặt tại hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ chưa đưa ra phản ứng nào về phát biểu của giới chức Mỹ này. Trong khi đó thì những thông tin mới nhất cho thấy lãnh Bắc Triều Tiên đang vẫn ngoan cố. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay 20 tháng 3. Vận chuyển dầu bất hợp pháp vào Triều Tiên tăng gấp đôi năm ngoái. Các vụ chuyển giao nhằm tránh né hạn ngạch nhập khẩu chặt chẽ do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đặt ra đã diễn ra không chỉ trên Biển Đông mà thậm chí cả trên Biển Tây, khi Triều Tiên trở nên bạo gan hơn giữa bối cảnh nguồn cung đang suy giảm. Nhưng Hàn Quốc đã thực hiện rất ít các động thái ngăn chặn. Theo dữ liệu của nhà lập pháp Hàn Quốc là Baek Seung-yo, có được từ tham mưu trưởng liên quân, các trường hợp nghi ngờ chuyển hàng bất hợp pháp liên quan tới tàu Triều Tiên đã tăng từ khoảng 60 chiếc vào năm 2007 lên khoảng 130 tàu vào năm ngoái. Các số liệu được thu thập từ các bằng chứng bởi truyền thông và giám sát vệ tinh. Và bây giờ, sau cái vụ bịp Mỹ bất thành Hà Nội thì anh Bắc Triều Tiên bị đối phó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật gia hạn trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm. Nhật Bản sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên thêm 2 năm nữa. Đấy là đài truyền hình NHK cho biết hôm 20 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ gia hạn lệnh cấm vận thương mại đối với Bình Nhưỡng và lệnh cấm Triều Tiên cập cảng Nhật Bản thêm 2 năm nữa nhé. Cấm Triều Tiên cập cảng Nhật Bản thêm 2 năm nữa. Theo đài NHK, chính phủ Nhật dự kiến sẽ phê chuẩn việc gia hạn lệnh trừng phạt này tại một cuộc họp nội các vào đầu tháng tới. Quyết định này được đưa ra sau sự đổ vỡ, quan trọng nhất này, được đưa ra sau sự đổ vỡ của cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng trước. Đây là phe Cộng sản Bắc Triều Tiên, Tàu Cộng và Việt Cộng hùa nhau bịp Mỹ ở Hà Nội bất thành, và bây giờ bị đối phó. Anh Tàu bị đối phó như thế nào chúng ta thấy rồi, anh Bắc Triều Tiên bị đối phó như thế nào, và anh Việt Cộng bây giờ anh đang giấu giếm cái việc Mỹ đối phó với anh như thế nào. Bây giờ đến nội bộ của anh Tàu. Bản tin ngày 18 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc bắt 13.000 kẻ khủng bố ở Tân Cương. Hôm 18 tháng 3, chính quyền Trung Quốc cho biết đã bắt giữ gần 13.000 tên khủng bố ở Tân Cương kể từ năm 2004 cho đến nay, theo hai tin Reuters. Trung Quốc đã phải đối mặt với các chỉ trích quốc tế ngày càng tăng đối với việc Bắc Kinh thiết lập các cơ sở giam giữ tập trung mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói là giam hơn 1 triệu người dân tộc Uyghur và những người Hồi giáo khác. Và anh Bắc Kinh luôn nói phân rằng đây là các biện pháp để ngăn chặn đe dọa và là các trại giam là trung tâm tạo nghề cải tạo. Kể từ năm 2004 đến nay, Tân Cương đã tiêu diệt 1.588 băng đảng bạo lực và khủng bố, bắt giữ 12.995 kẻ khủng bố, thu giữ 2.052 thiết bị nổ, trừng phạt 30.645 người vì thực hiện 4.858 vụ hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và tịch thu 345.229 bản sao tài liệu tôn giáo bất hợp pháp. Tài liệu tôn giáo của anh, người ta gọi là bất hợp pháp đấy nhé. Tài liệu tôn giáo nào là hợp pháp? Chắc là tôn giáo do Đảng Cộng sản soạn ra hay sao? Truyền thông Trung Quốc cho biết chỉ một số ít người phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như những kẻ cầm đầu các nhóm khủng bố, trong khi những người bị ảnh hưởng bởi tư duy cực đoan là được giáo dục và đào tạo để tu dưỡng cải biến từ lỗi lầm của họ. So với các khu vực còn lại của đất nước, Tân Cương dù có khác biệt về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Y hệt như Việt Nam nữa, tộc Kinh của Tàu từ thời cổ đại. Việt Tân Cương bây giờ ấy Tàu là Tân Cương từ thời cổ đại nhé. Các chuyên gia và các nhà hoạt động người Uyghur tin rằng các trại tập trung này là một phần chiến dịch của chính phủ nhằm thanh lọc sắc dân thiểu số, những người đã sinh sống ở khu vực này từ lâu trước khi xuất hiện làn sóng di cư người Hán trong những thập kỷ gần đây. Nó tiêu diệt dân địa phương cho nên di cư sang, nó thay thế y hệt như ở Việt Nam. Bây giờ ở Việt Nam người Tàu nó chiếm gần hết rồi. Bây giờ trở về quốc tế thì anh Tàu cũng tiếp tục lại hoài cái vụ mà Ấn Độ và Pakistan tranh chấp nhau ở Kashmir, thì anh Tàu ấy anh xía vào để anh giúp giảm căng thẳng. Đây là bản tin ngày 19 tháng 3 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc giúp giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã đóng một vai trò mang tính xây dựng giúp giảm căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ. Cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan thắng chắc gần như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu không có sự can thiệp của các quan chức Mỹ, nhất là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Thấy được Mỹ là người ta đã can thiệp, ta giảm cái thời gian, anh ta phải nhảy ra, anh cũng nhảy vào để giúp càng giảm căng thẳng. Reuters dẫn 5 nguồn thạo tin đưa ra như vậy. Hôm 17 tháng 3, Ấn Độ có lúc đã đe dọa bắn ít nhất 6 quả tên lửa vào Pakistan. Đáp lại, Pakistan tuyên bố sẽ trả đũa bằng cuộc không kích với quy mô gấp 3 lần. Một bộ trưởng Pakistan nói rằng Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng can thiệp nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á. Trong một tuyên bố phát tới Reuters cuối ngày 19 tháng 3 trả lời câu hỏi về vai trò Trung Quốc nhằm khống chế cuộc khủng hoảng, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng sự chung sống hòa bình giữa Pakistan và Ấn Độ là mối quan tâm của tất cả mọi người. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn lòng làm việc với cộng đồng quốc tế để tiếp tục khuyến khích hai nước láng giềng gặp nhau giữa chừng và sử dụng đối thoại và các biện pháp hòa bình để giải quyết các khác biệt. Bây giờ tôi đã nói rằng anh Tàu và anh Nga là anh tiếp tục né lánh, lánh né, anh né tối đa. Bây giờ một cái cử chỉ né nữa, đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 20 tháng 3. Trung Quốc mời các nhà ngoại giao châu Âu đến Tân Cương. Bị lên án mời nhé, anh mời đến. Trung Quốc sẽ mời các nhà ngoại giao châu Âu đến thăm vùng Tân Cương nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chống chế lại những lời chỉ trích từ các nước phương Tây đối với chương trình quy mô chống cực đoan hóa của Bắc Kinh. Nếu chuyến thăm này diễn ra, theo Reuters thì đây sẽ là lần đầu tiên một nhóm đông đảo nhà ngoại giao Tây phương được tới thăm khu vực xa xôi miền Tây Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng mạnh mẽ hơn từ các thủ đô Tây phương cũng như các nhóm bảo vệ nhân quyền vì đã thiết lập các cơ sở mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc mô tả là các trung tâm giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur và những người theo đạo Hồi khác. Tôi rất là hoan nghênh Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với các đài khác là không có dịch cái chữ dân tộc Uyghur là thành ra là Uyghur nhĩ theo cách dịch của Tàu. Bây giờ gọi lại đúng là giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur theo các đạo, theo đạo Hồi giáo. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết lời mời đến thăm khu tự trị Tân Cương vào cuối tháng 3 đã được đưa ra một cách không chính thức và chính quyền Trung Quốc cũng không nói rõ họ sẽ được gặp ai hoặc sẽ đến những nơi nào. Nó đưa ra cái mồi như thế thôi và nó không nói chi tiết là đến Tân Cương rồi thì làm việc như thế nào thì nó không nói. Năm ngoái, hơn 10 đại sứ từ các nước phương Tây bao gồm Pháp, Anh, Đức và các đặc phái viên Liên Âu tại Bắc Kinh đã viết thư cho Bắc Kinh tỏ ý muốn gặp quan chức hàng đầu của Tân Cương là Bí thư Trần Toàn Quốc để thảo luận về những lo ngại của họ về tình hình nhân quyền ở đây. Các nhà ngoại giao nói bức thư đó đã không được hồi đáp, ngoài việc bị lên án công khai, nhận được thư không hồi đáp lại còn công khai lên án vì Bắc Kinh cho rằng bức thư đó là một sự vi phạm các quy tắc ngoại giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên đường sang châu Âu vào ngày 21 tháng 3 trong chuyến công du cấp nhà nước tới thăm Ý, Monaco và Pháp. Anh Tập Cận Bình ra đây, Lý Khắc Cường thì anh Thủ tướng đó, sẽ thăm Bruxelles vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Liên Âu. Bây giờ chắc là để dọn dẹp đường cho cái hai cái cuộc thăm này, anh đưa ra cái thông tin để anh sẽ cho các nhà ngoại giao tới thăm Tân Cương đó. Anh Tàu với Cộng sản làm việc y hệt như nhau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc dự định mời các đặc sứ châu Âu tại Trung Quốc đến thăm Tân Cương để các nước châu Âu hiểu thêm về những thành tựu của Tân Cương trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời để thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tin rằng qua chuyến thăm này, các đặc sứ châu Âu sẽ có thể tự mình trải nghiệm tình hình thực tế an hòa, trật tự bình yên của Tân Cương, cũng như cuộc sống hạnh phúc của tất cả người dân ở đây. Tuần trước, một phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo ở Tân Cương đánh dấu những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tính từ những năm 1930. Thế anh Thủ tướng và anh Tập Cận Bình sắp sang châu Âu để giải quyết, thì đưa ra cái thông tin để mở đường cho người kia. Nhưng mà đến lúc mà người ta tiếp anh xong rồi, anh hứa đủ cái thứ xong, anh có làm hay không? Đến lúc mà phải làm thì anh viện cớ này, cái lý do kỹ thuật thì kia, anh lờ đi. Lối của anh Cộng sản là như thế. Bây giờ thế giới tiếp tục lên án, nhất là Mỹ lên án anh Tàu về cái tội gián điệp. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 20 tháng 3 2019 cho biết Mỹ phát hiện xào huyệt gián điệp mạng ở Trung Quốc. Gián điệp mạng nhé. Công ty an ninh không gian mạng là FireEye. Eye là cái mắt, mà Fire là lửa. FireEye tức là hỏa nhẫn, dịch cho kiểu tàu. Công ty an ninh mạng hỏa nhẫn của Hoa Kỳ mới đây đã công bố một dữ liệu cho biết tổ chức gián điệp mạng cho chính quyền Trung Quốc có tên là APT-40 đặt căn cứ địa tại Trung Quốc. APT-40 đang lọt vào tầm ngắm của đôi mắt lửa. Tầm ngắm của đôi mắt lửa Hoa Kỳ. Và các cuộc tấn công mạng của nhóm tin tặc kể từ năm 2003 đã bị phơi bày theo The Epoch Times. Một số chuyên gia của FireEye đã phát hành một bài báo điều tra tổng hợp có tiêu đề là ATP-40 rà soát tin tặc gián điệp tấn công mạng của Trung Quốc. Bài báo nêu rõ FireEye đang hướng điều tra vào một chiến dịch gián điệp mạng do tổ chức tin tặc APT-40 tiến hành, nhắm vào mục tiêu là công nghệ then chốt và tình báo truyền thống. Hành vi gián điệp không gian mạng của APT-40 được chính quyền Trung Quốc ủng hộ. Cuộc điều tra của cơ quan an ninh mạng Hoa Kỳ đã phát hiện nhóm tin tặc đã bắt đầu hoạt động ít nhất là vào năm 2013, và nhiệm vụ của họ là hỗ trợ xây dựng hiện đại hóa hải quân Trung Quốc. APT-40, tức là APT-40, chuyên nhắm vào các ngành công nghiệp kỹ thuật, vận tải và quốc phòng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan tới công nghệ hàng hải. Gần đây, FireEye cũng quan sát được thấy rằng các quốc gia tham gia vào vành đai con đường cũng đã bị tổ chức tin tặc này tấn công. Tấn công là lên tin tức. Nhìn chung, các nước như Campuchia, Bỉ, Đức, Hồng Kông, Philippines, Malaysia, Na Uy, Ả Rập Xê Út, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều trở thành mục tiêu của tin tặc APT-40. Theo các báo cáo, tiền thân của APT-40 là nhóm tin tặc TEMP Periscope, TEMP Periscope, viết tắt là TEMP Periscope. Vào tháng 12 năm 2016, quân đội Trung Quốc đã truy kiếm một phương tiện không người lái dưới nước của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Và năm sau, FireEye đã điều tra và phát hiện APT-40 đã cải trang thành nhà sản xuất UUV để triển khai nhiều cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào một trường đại học chuyên nghiên cứu về hải quân. Mục đích của APT-40 nằm đánh cắp được công nghệ tiên tiến để phục vụ cho phát triển hải quân Trung Quốc. Các chuyên gia của FireEye tin rằng mục đích của APT-40 khi nhắm vào các vấn đề hàng hải và công nghệ hải quân cuối cùng là để hỗ trợ mục tiêu thành lập lực lượng hải quân biển xanh của Trung Quốc. Ngoài trọng tâm nhắm vào hải quân, APT-40 còn bao phủ khắp các khu vực trọng điểm khác, đặc biệt các tổ chức liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Gần đây, đối tượng mà nhóm tin tặc nhắm tới là những cuộc bầu cử ở Đông Nam Á có thể liên quan tới vành đai và con đường, viết tắt là BRI, là Belt and Road One. FireEye cho biết BRI là một dự án vành đai con đường này, trị giá 1.000 tỷ đô la, nhắm thiết lập các tuyến giao thương đường bộ và đường biển nối liền châu Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Mục tiêu nhằm khuếch đại sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc trên khu vực rộng lớn. Xào huyệt của tin tặc APT-40 chỉ có ở Trung Quốc. Bây giờ người ta truy tìm dùng những cái căn cứ và những kỹ thuật mà nó dùng thì từ địa chỉ các thứ ta thấy là sao vậy, chúng ta bên tàu. Theo các chuyên gia phải có những lý do hợp lý để chính nhà PT40 là một tổ chức tin tặc gián điệp mạng của Trung Quốc. Những hoạt động của nhóm này phù hợp với mục tiêu của chính quyền Trung Quốc và căn cứ theo nhiều dấu vết kỹ thuật để lại cho thấy sào huyệt của nhóm gián điệp mạng nằm tại đại lục. Một phân tích về giờ giấc và thời điểm hoạt động của PT40 cho thấy nhóm này có thể hoạt động theo múi giờ của Bắc Kinh là UTC+8+8 đó. Các phân tích khác cho biết thông tin về vị trí và hồ sơ lịch sử về đăng ký tên miền, khu vực mạng đều có trụ sở tại Trung Quốc. Cuộc khảo sát cũng tiết lộ APT40 hoạt động bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ giao thức Internet, gọi là Internet Protocol, IP, đặt tại Trung Quốc. Tất cả những chi tiết kỹ thuật đều ở Trung Quốc hết thì làm sao mà anh chối được. Một ví dụ khác, theo một nhật ký tra cứu tẹp được khôi phục từ máy chủ cho thấy một địa chỉ IP là 112.66.188.28 thuộc khu vực Hải Nam Trung Quốc, được sử dụng cho hệ thống trung tâm chỉ huy và kiểm soát liên lạc với phần mềm độc hại trên máy tính của nạn nhân. Không chối là gián điệp mạng lại tàu. Bây giờ anh tàu tiếp tục lại Mỹ tối đa và chiến tranh thương mại. Và Mỹ chưa có cái đánh mạnh, cái để cho anh lại xem sao. Bản tin của đài RFV Pháp ngày 20 tháng 3 cho biết rồi. Thương mại Mỹ-Trung đàm phán sắp nối lại ở Bắc Kinh. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lighthizer của Hoa Kỳ sẽ đến Bắc Kinh khoảng ngày 25 tháng 3, 2019 để tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại nhằm đạt được thỏa thuận trong những tuần tới. Trung Quốc đã sẵn sàng mua thêm các sản phẩm Mỹ, nhưng theo Bloomberg ngày 19 tháng 3 thì Bắc Kinh có kế hoạch loại trừ việc mua phi cơ Boeing 737 MRX ra khỏi thỏa thuận có thể với Bắc Kinh. Tại đầu hàng tối đa mà mua để cải thiện cán cân mậu dịch anh mua hàng của Mỹ để anh kể. Nhưng mà anh lùi tới đâu thì Mỹ cho chấp nhận tới đó và sẵn sàng chờ đợi lùi thêm. Nhưng mà Mỹ đã chuẩn bị đánh tiếp rất nhiều sau chiến tranh thương mại. Bây giờ đến Biển Đông. Bản tin ngày 19 tháng 3, 2019 của đài Á Châu Tự Do. Các lực lượng quân đội châu Âu sẽ có thêm hoạt động tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Mạng bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin ngày 19 tháng 3 dẫn nguồn từ giới phân tích và một nguồn tin ngoại giao như vừa nêu trên, tức là gì? Châu Âu vào kế hoạch Á Châu Thái Bình Dương, Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ. Cụ thể, Liên minh châu Âu đã khởi sự dấu ấn tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Đây là phát biểu của bà Liselotte Odgaard, một chuyên gia tại Viện Hudson ở Washington, đưa ra hôm 18 tháng 3. Theo bà Liselotte, Liên minh châu Âu đã có một đường lối chính sách chung như đối trọng lại sự quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông và ủng hộ tự do hàng hải, tuy thế vẫn chưa thể đi sâu vào những sáng kiến chính sách cụ thể, do đó những nhóm quốc gia trong liên minh sẽ thực hiện, và đó là điều mà giới chuyên gia nhận thấy đang gia tăng. Ấn Độ cũng quan ngại về sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Biển Đông có tuyến đường hàng hải mà lượng hàng hóa đi qua mỗi năm được thống kê lên đến chừng 3.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm thứ ba tổng mậu dịch toàn cầu. Trung Quốc đơn phương vạch ra đường đứt khúc 9 đoạn để tuyên bố chủ quyền gần như trọn vẹn ở Biển Đông. Đây là nơi có tuyên bố chủ quyền của các nước khác trong khu vực ngoài Trung Quốc và Đài Loan, gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Anh tàu thì anh chối, anh cứ nhớ là đây là chủ quyền của anh ấy. Và thế giới tiếp tục truy. Bản tin ngày 19 tháng 3, 2019 của đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc nêu kế hoạch phát triển căn cứ hậu cần dịch vụ tại Hoàng Sa. Kế hoạch xây dựng cái được gọi mệnh danh là thành phố đảo trên Phú Lâm và hai đảo nhỏ, đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc Hoàng Sa sẽ được phía Trung Quốc đẩy nhanh trong thời gian tới. Mạng báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng loan tin vừa nêu, vào ngày 18 tháng 3 dẫn lời phát biểu của Bí thư Thành ủy thành phố Tam Gia rằng cần kết lập kế hoạch phát triển toàn diện một cách cẩn thận đối với các đảo và bãi đá tại Hoàng Sa. Tuy Bí thư Tam Gia không cho biết rõ chi tiết kế hoạch phát triển đề ra, ông này cho rằng Tam Sa phải có những bước tích cực và thể hiện những sáng kiến của thành phố nhằm có thể đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo đảng. Cuộc họp về kế hoạch phát triển thành phố đảo như vừa nêu được tiến hành vào khi những hoạt động của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông tiếp tục bị cộng đồng quốc tế để mắt đến. Phía Hoa Kỳ đã cho tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược B-52 đi qua vùng này để đối trọng lại hoạt động bị cho là quyết đoán của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp có tuyến đường hàng hải quan trọng này. Vị Bí thư Tam Sa nói rõ mục tiêu xây dựng thành phố đảo là biến Phú Lâm, mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, và hai đảo Cây và đảo Duy Mộng thành một căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược chính của đất nước. Tiếp theo cái tin trên thì bản tin này là báo Dân Trí .com.vn ở trong nước Việt Nam, báo của Việt Cộng. 19 tháng 3 hàng biển cũng nhắc lại là Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc gây hấn. Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 3 tại Philippines, sau chuyến thăm của tàu USS Blue Ridge, Đô đốc Philip Sawyer, tư lệnh hạm đội 7 Hải quân Mỹ đưa ra bình luận trên, khẳng định đó. Khi được hỏi rằng liệu Mỹ có thay đổi các hoạt động tuần tra sau vụ chạm trán với tàu Trung Quốc ngày 30 tháng 9 hay ngày 18 hay không, ông Sawyer cho biết Mỹ phản đối hành động thiếu chuyên nghiệp của tàu Trung Quốc trong vụ đụng độ năm ngoái khi tàu chiến Trung Quốc cắt đập và áp sát nguy hiểm tàu USS Decatur. Khi đó tàu Mỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý gần đá Garen và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền đi ngược với luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Ông Sawyer tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra tại Biển Đông và bất cứ nơi nào. Tàu USS Blue Ridge, tàu chỉ huy hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã đi qua Biển Đông trước khi cập cảng Manila, Philippines ngày 13 tháng 3, thế là mới đây. Và thời điểm đó, hạm trưởng Eric Anduzzi, chỉ huy tàu USS Blue Ridge, đã nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc triển khai tàu và 7 bay hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tháng trong chuyến thăm Manila cũng nói rõ rằng Mỹ cam kết bảo đảm khu vực Biển Đông sẽ luôn mở rộng, trong khi đó Trung Quốc thường xuyên phản đối các cuộc tuần tra của Mỹ trên Biển Đông. Bây giờ đến Việt Nam là anh Việt Cộng anh chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Thì tuần trước có cái vụ mà một cái tàu Việt Nam của anh Việt Nam của Việt Cộng này bị tàu cá của Trung Cộng nó đâm chìm, thì anh Việt Cộng tố cáo là tàu Trung Cộng đâm chìm cái tàu này, anh tàu thấy nó đến nó cứu trợ chứ đâu phải đấy. Bây giờ bản tin của báo chí trong nước, báo Tuổi Trẻ trong nước Việt Nam ngày 7 tháng 3 đem lại nhắc nhắc lại lời kể của một ngư dân Việt Nam rằng tàu Trung Quốc xịt vòi rồng ép tàu Việt Nam va vào đáy ngầm. Đầu tiên nó xịt vòi rồng, nó ép cái tàu cá của Việt Nam va vào đáy ngầm và chìm. Thì cứu trợ của Việt Nam đến, thì anh tàu anh nói này, anh cũng đến cứu trợ đấy. Rồi, bây giờ anh Việt Cộng, anh lật mặt nạ sư phụ của anh là anh tàu Cộng. Tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ mặc dù là cái gì mà anh chối được thì anh chối, nhưng mà những cái mà không chối được thì anh tiếp tục làm. Thí dụ là cái việc anh rước tàu vào Việt Nam như thế nào. Bây giờ thêm một cái anh cử chỉ mà anh không chối được và anh tiếp tục làm. Chứ bản tin ngày 19 tháng 3 của báo mạng Việt Nam Net của Việt Cộng ở trong nước đó, cho biết rằng thông quan cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam nối Quảng Ninh với Trung Quốc. Đúng 17 giờ, đúng 7 giờ 30 tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 2, lãnh đạo của hai tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã cùng bấm nút chứng kiến những chuyến xe vận chuyển hàng hóa đầu tiên của hai đất nước giao thương qua lại. Để kết nối đồng bộ với cầu Bắc Luân II, Quảng Ninh đã đầu tư hạng mục đường dẫn cầu dài 3,5 km, kêu gọi nhà đầu tư triển khai đầu tư bãi thông quan hàng hóa rộng 7,000 m², trang bị thiết bị hỗ trợ đồng bộ hiện đại với xe cầu lên đến 100 tấn. Theo kế hoạch, cuối tháng 3 2019, Quảng Ninh sẽ tiếp tục khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tuyến đường sẽ đầu nối trực tiếp vào đường dẫn cầu Bắc Luân II. Tiếp tục cái này. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục giao thông thông suốt kéo dài từ thành phố Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, trở thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam thời điểm này, phù hợp với sáng kiến chung của hai nước nhé, của hai nước về hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế giữa Việt Nam Trung Quốc, và là cửa ngõ nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái được tỉnh Quảng Ninh Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc tổ chức khánh thành vào tháng 9 năm 2017, sau gần 3 năm thi công, khởi công vào tháng 11 năm 2014. Bây giờ bấm nút khánh thành nhé. Cầu có chiều dài 618 m, mặt cầu rộng 27,7 m, được thiết kế dạng cầu vòm đầm, cầu vòm dầm hộp, nó dịch cái chữ gì kỹ thuật, cầu vòm dầm hộp bê tông giữ ứng lực, toàn những danh từ kỹ thuật mà nó dịch theo kiểu tàu tôi không hiểu được. Cầu vòm dầm hộp bê tông giữ ứng lực là cái gì? Trong đó phía Việt Nam thi công là 154,5 m, Trung Quốc thi công số còn lại, theo nguyên tắc không làm thay đổi dòng chảy, không đó là gì, cái chương trình là đưa thêm công trình kết nối hai quốc gia và khai thác giảm tải cho cầu Bắc Luân một có lịch sử trên 100 năm tuổi. Bây giờ đến nội bộ của nước Việt Nam dưới sự cai trị của bọn cộng sản Việt Nam như thế nào. Bây giờ cái luật đặc khu bị chống đối ghê quá, nó thụt tới thụt lui, bây giờ nó lại đem cái luật đặc khu ra, nó tiếp tục nó muốn xào nấu là làm sống lại. Và báo mạng Blogsheet Việt Nam có bài bình luận của blogger Thường Sơn gọi cái trò này của Việt Cộng là xác ướp hồi sinh. Tức là cái luật đặc khu này bị coi là đã chết rồi, bây giờ nó ướp lại đó, bây giờ nó hồi sinh. Luật đặc khu còn là luật bán nước, như một tục danh mà nhân dân đặt cho nó, một kiểu xác ướp mà đã tạo chiến địa chấn biểu tình khổng lồ và gây sóng gió trong chính quyền Việt Nam vào năm 2018, rồi sau đó bị hoãn vô thời hạn vào tháng 10 năm 2018, bây giờ đang được hồi sinh. Về luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, chính phủ cho biết thực hiện nghị quyết số này thế này của Quốc hội kỳ họp thế này này, thì văn phòng chính phủ kết luận tại buổi họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế Quốc hội này xây dựng phương án chỉnh lý hoàn thiện dự án luật theo hướng xây dựng một luật chung. Đang gì lộn nhộn tôi lướt qua, nhưng mà tóm lại là nó đang để hồi sinh cái dự luật đặc khu. Và Thường Sơn viết tiếp rằng vào đầu tháng 7 năm 2018, tức khoảng một tháng sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối luật bán nước ở Sài Gòn, tức là tháng 6, 10 tháng 6, 18 đó, bây giờ vào tháng 7, một tháng sau khi nổ ra cuộc biểu tình luật bán nước Sài Gòn phản đối đó, với nhân số lên đến hàng trăm ngàn người và lan rộng trên 50% tỉnh thành trong cả nước, Nguyễn Phú Trọng khi đó còn là Tổng Bí thư mà chưa ngồi hẳn vào ghế Chủ tịch nước, kể cả của kẻ quá có chiều cao, có gặp một ai đó và thốt lên rằng nó lừa mình. Lúc đó thì anh thấy biểu tình ghê quá thì anh phân trần, anh nó lừa mình. Nhưng mà bây giờ anh lại muốn làm lại. Trước khi dự luật đặc khu trên được tung ra, quan chức thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương làm nhá, làm các đặc khu Vân Đồn, Bắc, Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là luật bản địa. Đáng chú ý, bản thông báo của Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh, một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc vào thời đó là Phạm Minh Chính. Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì hồi tố, kể cả về sau này, đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm. Không biết có phải do thành tích đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng Bí thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương tại Đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016. Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó là không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Cơ quan dân cử này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào luật bản nước. Trừ một số rất ít hiếm hoi dân biểu cái tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục thoái ngủ ngày trong cơn mộng du vong bản và vong nhân. Sau khi dự luật đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh theo lối áp đặt là Bộ Chính trị đã quyết định về đặc khu đồ, tức là Bộ Chính trị quyết định thì phải theo thôi, vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh. Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP, đây là quan trọng nhất, cho bù tham dự hội thảo này và đã nhiệt tình vỗ tay dành cho luật bản địa. Bây giờ luật bản địa bị biểu tình phản đối nó lùi, bây giờ nó muốn hồi sinh được cái sản phẩm. Trong khi đó thì uy tín quốc tế của anh Việt Cộng bằng cái cách này và cách khác nó suy giảm rất nhiều. Đây là một vụ rất là điển hình. Bản tin của đài BBC ngày 19 tháng 3 2019: Anh Quốc phá đường dây buôn người Việt. Một tòa án của Anh vừa xét xử thành viên thứ 7 của một đường dây tinh vi đưa người Việt di cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh bằng xuồng. Hôm 18 tháng 3, Ekep Pajachi, 35 tuổi, bị kết án tù 4 năm 6 tháng. Pajachi đang lái một chiếc ô tô chứa 4 người đàn ông Việt Nam khi bị cảnh sát chặn lại vào ngày 3 tháng 8 2018. Pajachi là thành viên thứ 7 của một băng đảng buôn người vào bờ Warmer Camp, nơi đang bị cảnh sát và lực lượng biên phòng theo dõi. 7 thành viên của mạng lưới buôn vậu tinh vi này hiện đã bị kết án tổng cộng số án tù hơn 30 năm. Trước đó, Thomas Mason, 36 tuổi và Nguyễn Thị Hoa, 49 tuổi đã bị kết án 8 năm tù giam vì tội âm mưu tạo điều kiện cho các công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh. Thẩm phán Robert Winstanley nói băng đảng này có âm mưu rất chuyên nghiệp, hoàn toàn được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính. Những người di cư lậu vào Anh được biết dự định sẽ phải làm việc không lương trong 2 năm để trả nợ cho những kẻ buôn lậu. Trần Phương Dần, một trong những người Việt bị nhóm này đưa vào Anh, nói với tòa án rằng ông ta đã trốn chạy một cuộc đàn áp tôn giáo Việt Nam và chạy đến Trung Quốc. Sau đó ông bay sang Nga, được hứa hẹn vào công ăn việc làm và điều kiện tốt sống hơn trước khi bị đưa vào Pháp và Anh. Thẩm phán Winstanley nói, những kế hoạch bất hợp pháp như vậy xảy ra từ Viễn Đông đến những trại lao động áp bức ở vùng của Anh. Đấy là uy tín quốc tế. Bây giờ đến tình hình quốc nội thì ở Việt Nam bây giờ đang xảy ra cái nạn là dịch tả lợn, mà nó cứ loay hoay đổ thừa, đổ lỗi danh này đổ lỗi danh kia mà nó không có biện pháp nào cả, và lập tức bị quốc tế lên án. Bản tin ngày 20 tháng 3 2019 của đài Á Châu Tự Do, FVL là tổ chức lương tâm quốc tế đấy, kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch tả lợn châu Phi. Hôm thứ Ba 19 tháng 3, Tổ chức Lương tâm Quốc tế FAO đã kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch tả lợn châu Phi. Theo Reuters, virus dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại 3 địa điểm chăn nuôi thuộc 2 tỉnh thành phía Bắc Việt Nam. Sau đó đã lan rộng ra 17 tỉnh thành cũng thuộc khu vực phía Bắc với khoảng 239 ổ dịch được phát xác định. FAO cũng cho biết mặc dù Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển lợn cũng như các sản phẩm từ lợn, thậm chí đã tiêu hủy 25.000 con, nhưng những điểm chăn nuôi nhỏ không bảo đảm điều kiện vệ sinh sẽ tạo điều kiện cho dịch lan rộng. Tin do báo lao động trong nước nhé, đăng ngày 20 tháng 3 cho biết Lai Châu vừa phát hiện một ổ dịch và đã tiêu hủy hơn 100 con mắc bệnh. Theo truyền thông trong nước, tính đến thời điểm này đã có 20 tỉnh thành của Việt Nam xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Thịt lợn chiếm 3/4 tổng số thịt tiêu thụ tại Việt Nam, một quốc gia có 95 triệu dân với sức tiêu thụ mỗi tháng khoảng 30 triệu con lợn nuôi trong nước, tương đương với 300.000 tấn. Hiện bệnh dịch tả lợn cũng đã lây nhanh chóng tại Trung Quốc. Reuters trích nguồn tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết tuần trước Bắc Kinh đã bắt đầu cấm nhập khẩu lợn các sản phẩm liên quan từ Việt Nam. Cơ quan chức năng hai nước láng giềng Campuchia và Lào cũng có chỉ đạo các tỉnh biên giới Việt Nam kiểm soát và ngăn chặn thịt lợn nhập vào nước họ nhằm tránh dịch tả lợn châu Phi. Độc quyền, độc đảng, độc tài đội đảng chị, mà anh cai trị dân như là một cái đàn lợn. Bây giờ dịch tả lợn nó làm như thế và anh loay hoay không biết chữa những cách nào. Trong khi đó thì cái chiến dịch tranh quyền tranh ăn, nhóm lợi ích này đánh nhau với nhóm lợi ích kia tiếp tục. Chúng ta nhớ rằng cái vụ mà Vũ Nhôm với Vũ Trọc thì kia đã xảy ra từ mấy năm nay rồi. Bây giờ bản tin ngày 19 tháng 3 ngày 19 của báo Thanh Niên ở trong nước lại tiếp tục khởi tố thêm hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng liên quan Vũ Nhôm. Hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai vị này là ai? Là ông Sang và bà Thu Hà, được triệu tập đến văn phòng đại diện Bộ Công an tại Đà Nẵng để làm việc vào đầu giờ chiều 19 tháng 3. Sau đó, cán bộ thuộc Bộ Công an và kiểm sát viên đã thực hiện lệnh khám xét nhà ông Sang và bà Thu Hà vào chiều cùng ngày. Theo tố cáo thì ông này, ông Sang thế nào? Là với vai trò là phó giám đốc Sở Tài chính, ông Sang đã không tham mưu đề xuất mà ngược lại vẫn ký xác nhận vào có 9 văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của công ty quản lý nhà Đà Nẵng làm cơ sở để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt giá bán nhà đất công sản không sát với giá thị trường gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Đấy là ông Sang. Còn bà Nguyễn Thị Thu Hà cô là phó thì cũng lại là làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1.2 tỷ đồng. Mà nếu khui kiểu này thì tỉnh nào cũng có chuyện này xảy ra hết. Nhưng bây giờ vì nhóm tranh quyền tranh ăn thì cái phe này là phe đang yếu thế, cho nên mình tiếp tục được trì. Trong khi đó thì tình trạng lao động ở trong nước vẫn đình công là tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của đài A Châu Thị Giờ: đình công tại công ty Meishan Textile, tức là công ty chắc là vải sợi đó, textile của thế giới. Hơn 10.000 công nhân tại công ty Meishan Textile tại Bà Rịa, Vũng Tàu đình công sang ngày thứ hai để yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm. Báo Người Lao Động trích dẫn lời một nhân viên tại đây cho biết hiện tại công nhân chỉ có 15 đến 20 phút nghỉ, chưa ăn xong đã phải trở lại làm việc. Tình trạng công nhân đình công yêu cầu được tăng lương, cải thiện quyền lợi thường xuyên diễn ra tại đây. Mới đây nhất vào tháng ngày 19 tháng 3, gần 1.000 công nhân công ty Lu An ở An Giang đã nghỉ việc tập thể để phản đối các quy định làm việc của công ty mà họ cho là gắt gao. Việc thái độ quát nạt của người quản lý Trung Quốc với công nhân. Cuộc đình công diễn ra trong 2 ngày, tới ngày 11 tháng 3 thì được giải quyết. Nhiều ý kiến cho rằng để giảm tình trạng đình công thì phía chính quyền chính phủ cần phải nâng mức lương tối thiểu hiện tại lên bậc đủ sống, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn. Bây giờ bạn, tôi chỉ tổng hợp những cái tin trong tuần rồi, cái tình trạng này nó đầy rẫy ở Việt Nam chứ không phải chỉ có mấy trường hợp này mà thôi. Trong khi đó thì nó tiếp tục, nó bỏ tù những người đấu tranh vì quyền lợi dân ở trong nước. Bản tin ngày 19 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam y án 5 thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 tuyên án, y án, đây là phúc thẩm nhé, đối với 5 người được cho là thành viên của một nhóm có tên là Liên minh Dân tộc Việt Nam. Và buộc tội gì? Tội nói xấu đảng và nhà nước. Chỉ cần nói xấu đảng và nhà nước thôi là cũng bị tù nhé. Đây là trích lời của báo mạng của trong nước ấy, là Việt Nam Express tường thuật rằng tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 đã bác ra kháng cáo kêu oan và tuyên y án 15 năm tù, chỉ có nói xấu đảng thôi là 15 năm tù đối với ông Lưu Văn Vịnh và 13 năm tù đối với ông Nguyễn Quốc Hoàng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên bản án như tại phiên sơ thẩm vào tháng 10/2018 đối với các ông Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ông Vịnh và các thành viên khác bị bắt vào tháng 11/2016 tại một nhà thờ ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Khi ấy, truyền thông Việt Nam tường thuật rằng họ đang phát tài liệu để ra mắt tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam. Theo thông tin trên Facebook hôm 18 tháng 3, luật sư Đặng Đình Mạnh thì tin của luật sư Đặng Đình Mạnh thì sau khi hội đồng xét xử tuyên án y án các bị cáo, cái này hay là sau khi hội đồng xét xử tuyên y án thì các bị cáo đã hô to đã đảo phiên tòa, đã đảo phiên tòa bất công, đã đảo cộng sản. Nhắc lại là trước phiên tòa, sau khi bị lên án thì hô đã đảo cộng sản. Ông Nguyễn Văn Miễn, một luật sư bào chữa cho các bị cáo cho biết cả 5 bị cáo đều bác bỏ cáo trạng của viện kiểm sát và các quan tòa không nhé đưa ra xử y án mà không đưa ra bất cứ chứng cứ nào trong phiên tòa sơ thẩm. Lên án mà không đưa ra chứng cứ nào, chỉ có nói xấu thôi. Nói như thế nào gọi là nói xấu thì không đưa ra chứng cứ gì cả. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng dự các cuộc gặp mặt với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu Human Rights Watch, nói trong một tuyên bố hôm 15 tháng 3 rằng chính sách đàn áp ngày càng sâu rộng của Việt Nam nhắm vào các tổ chức chính trị độc lập và các cá nhân các nhà hoạt động, những người dám lên tiếng đòi chính quyền phải tôn trọng nhân quyền và phục hồi nền dân chủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố sau phiên sơ thẩm này rằng bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân. Và đoạn tin vắn của đài RFI Pháp ngày 20 tháng 3 cho biết thêm một vụ xử các nhà đối kháng là Việt Nam, thêm một nhà hoạt động bị kết án tù, đó là ông Lê Minh Thể. Theo báo chí chính thức hôm nay 20 tháng 3 2019, nhà hoạt động Lê Minh Thể đã bị kết án 2 năm tù với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ cho một phiên xử tại tòa án quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông Lê Minh Thể đã đăng trên Facebook hoặc phát trực tiếp những hoạt động, những nội dung bình luận bị xem là tuyên truyền nói xấu đảng và nhà nước. Theo AFP năm 2019, Việt Nam đã bỏ tù tổng cộng 60 nhà bất đồng chính kiến, trong đó những người bị kết án tới 20 năm tù. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp được ngày hôm nay. Tôi đã bình luận từng tin một rồi, thành ra tôi xin miễn bình luận để kết luận cho bài tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Thì như thế.